Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thấm thoát mà một năm đã trôi qua và chúng ta đã cùng nhau trải qua gần 2 năm cho đại dịch pandemic. Khi mà thời gian tới gần cuối năm như vậy, chỉ còn 5-10 ngày nữa, thì thường thường mình nhìn lại cái quá khứ và mình đặt câu hỏi là mình bắt đầu như thế nào sang năm? Có nhiều bạn thường thường hay có những cái New Year Resolution, là những cái lời phát nguyện đầu năm. Nhưng mà mình tới một cái tuổi nào đó, các bạn tới 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, nhiều khi 80 tuổi rồi đó, mình nhìn lại thì mình thấy rằng là có những cái chuyện mà mình mong rằng là mình vẫn giữ vững được cái sức khỏe như là hồi xưa. Nếu mình nhìn lại thì mình thấy những cái thói mà trẻ trung đó, có thể là chúng ta bây giờ mình có thể vẫn làm được, thưa các bạn. Dù là mình 70 tuổi hay là 60 mấy tuổi, nhiều khi 80 tuổi rồi, nhưng những cái thói trẻ trung đó đó, nó thật sự vẫn còn có giá trị và còn có cái tiềm năng mà chúng ta tuy lớn tuổi rồi mình vẫn làm được. Thí dụ như là cái thói mà đầu tiên gọi là hiếu động, là cái thói quen mà mình tập thể dục thể thao khi mà trẻ. Các bạn thấy khi mình mới đi nhỏ đó, nó vừa mới đẻ ra đó mà nó mà đã bước biết đi rồi, là các bạn thấy nó rất là khói, nó chạy đi chạy vô chạy ra, nó thích đi lắm. Cái khả năng hiếu động là một khả năng rất quan trọng của cái đạo làm người. Hiếu động tức là sau này khi mình lớn lên rồi thì mình cũng nên giống như là các em mà trẻ nhỏ. Hiếu động tức là mình nên làm cái gì, thưa các bạn? Mình tập thể dục thể thao, tập yoga, có những cái chuyện mà mình nên làm nhất trong cái tuổi mà lớn già rồi, xế chiều rồi, là mình nên đi bộ, mình nên đi tập những cái thể mà tai chi nhẹ nhẹ để cho người mình nó khỏe. Thầy có thường hay nói với các bạn là mình nên tập những cái thể mà tai chi flow, nó rất nhẹ nhàng, nó làm cho mình rất là nhẹ, bao nhiêu cái gân cột trong người của mình nó thư giãn rất là tốt. Và đặc biệt hơn nữa đó là nếu mà mình mà càng động đầy nhẹ như vậy thôi đó, thì các cái khớp xương đó, là lúc nào nó cũng có đầy chất nhờn cả và nó rất là tốt. Cho nên cái chuyện mà hiếu động đó gần như là quan trọng nhất. Và nhất là stretching đó, là mình gọi là giãn gân giãn cốt đó. Cái phần đó là phần rất là quan trọng của cái thói trẻ trung. Cái thứ nhì thì chắc là các bạn cũng biết đó, là cái tánh hiếu kỳ. Nhiều khi mình lớn tuổi rồi mình không thấy cái tánh hiếu kỳ nó quan trọng nữa. Nhưng mà các bạn nhìn mấy em trẻ nhỏ đó, rất là hiếu kỳ. Như là mấy em mà ví dụ như là từ 1 tới 2 tuổi thì đang dùng cái tuổi này để mình thấy hiếu kỳ nó mạnh lắm. Mình đưa nó cái gì là nó cầm, qua nhiều khi nó bỏ trong miệng nó ăn, nó hiếu kỳ lắm, nó không biết đó là cái gì. Và nhiều khi nó đặt câu hỏi, nhiều khi nó lớn lên nó biết nói rồi, nó có hỏi, ô chuyện này chuyện gì vậy, cái này là cái gì vậy. Cái thói hiếu kỳ đó tẻ ra là một cái thói rất là trẻ trung. Cái thói đó làm cho con người của mình, cái não mình nó tiếp tục, nó mở ra, nó phát triển. Cho nên nhiều khi các bạn cầm một cái đồ vật gì đó, mình ngắm nhìn qua rồi mình đặt câu hỏi nó từ đâu tới, nó làm như thế nào, vân vân. Các bạn thấy nó rất là thú vị. Có một lần thầy thấy có một cái bác cũng lớn tuổi rồi, trong khuôn viên của chùa, thì bác đang ngồi nói chuyện với là một cái em trẻ. Thì cái em đó chỉ cho bác này làm sao mà surfing, đi quay cái những cái web ở trên cái iPad của em. Thì bác cũng làm theo, cũng bấm cái này, rồi em nói không, đúng, bấm cái kia. Thì bác rất là hiếu kỳ, bác hỏi tại sao mà cái bấm cái nút này thì ra cái này, tại bấm nút kia ra cái nút là cái gì vậy. Trong cái iPad này nó có nhiều cái program, có nhiều cái mà icon. Thì hai người ngồi với nhau, thì khi mà thầy đi vào rồi xong rồi tính ra lại, thì thầy vẫn thấy hai bà cháu, có lẽ là hai bà cháu, vẫn nói chuyện rất là hứng thú, vẫn giải thích về những cái chuyện ở iPad. Thầy thấy cái đó là một cái chuyện hiếu kỳ rất là hay, là mình muốn hiểu biết thêm, mình muốn đặt câu hỏi, mình không hiểu rõ và mình rất là hiếu kỳ. Cho nên thân thể thì hiểu đồng rồi, nhưng mà cái óc của mình phải hiếu kỳ, mình muốn biết thêm những cái chuyện xung quanh, mà trong đời này có trăm ngàn chuyện mới lạ để mình có thể hiểu kỳ. Khi mình nói rằng thôi tùy tôi không biết cả, thì cái sự già nua của mình nó sẽ mạnh hơn là cái sự trẻ trung, thưa các bạn. Nhưng mà hiểu kỳ xong rồi nó dẫn tới cái thứ ba là gọi là hiếu học. Hiếu học là nghĩa là mình lúc nào cũng tìm tòi học hỏi, biên xuống ghi chuẩn đọc sách ấy, thì mình ghi xuống, mình lấy cái viết, mình gạch trên những cái chữ gì quan trọng, rồi mình học, mình nhớ. Nhiều khi học thuộc lòng, thầy thấy là hồi xưa mà các bạn nhỏ đó thì mình đều học cái bảng cũ chương cả. 2 lần 1 là 2, 2 lần 2 là 4, mình đọc ế á như vậy. Nhưng mà có những em thì là đọc rất là mau, có những em đọc chậm hơn. Bây giờ có nhiều em học cái bảng toán càng mau nữa. Rồi có nhiều em bây giờ đó, là lớn lên rồi dùng cái iPad, dùng cái computer, rồi em làm cái coding, học những cái phương thức khác rất mới mà em thích học lắm. Có một lần nào thì thầy có một em ở trong cái tiệm bán cái Lego là những cái miếng ráp, thì em ngồi để em làm những cái miếng ráp này, nghĩa là ngồi chăm chú làm. Thì đi qua thì thầy hỏi, ủa em làm cái gì vậy em? Em muốn làm cô khủng long. Thì trong đó các bạn biết, người ta cho mình ngồi chơi, mình mượn, mình có thể ráp đồ sắp xong rồi mình để đó rồi mình đi. Mà thầy em, nghĩa là ngồi kiên nhẫn làm. Em vẽ trong hình cái đầu trong mình, trong đầu mình nó có con khủng long rồi. Bây giờ em cầm những cái miếng ráp nhỏ, xếp lại, gọi là Lego đó, xếp lại để thành cái hình của khủng long. Rất là dễ thương. Nhưng mà cái đó là một cái đặc tính đó, mà kiên nhẫn, nhẫn nại và hiếu học. Hồi xưa người ta nói là phải làm sao mà học cho tới nơi tới chỗ, trí trí cách vật, học cho tới thiệt là cái chỗ mà tới nơi. Cho nên hiểu kỳ rồi đó là dẫn tới cái hiểu học. Nếu mà hiểu kỳ mình không hiểu học đó, thì là cũng không xong các bạn. Cho nên cái đặc tính thứ ba đó rất là đẹp là hiểu học. Mình càng hiểu học thì mình càng trẻ trung. Mà hiểu học mà thực tế nhất đó, là mình đọc sách. Ngày nào bạn đọc cái chuyện này, đọc cái chuyện kia. Nhiều khi mình đọc trên iPad, mình đọc trên phone, mình đọc trên computer, nhưng mà không hay bằng là mặc mua cuốn sách, mặc về bạn đọc. Nhiều khi cái tiếng ngôn ngữ là không phải tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng gì được cả, nhưng mà hệ bạn có đọc rồi thì tốt lắm. Cho nên cái hiểu học rất là quan trọng trong khi mà mình bắt đầu đi vào tuổi xế chiều, là mình phải học thêm, đọc thêm, càng đọc càng nhiều. Cho nên cái hiểu học đi về cái hiểu đọc, phải đọc nó nhiều mới được. Rồi, thưa các bạn, khi mà mình hiểu học ấy, thì mình không bao giờ mình nghĩ rằng là cái chuyện gì mình biết là hoàn toàn đúng cả. Mà mình biết rằng là, những cái chuyện mình biết là có giới hạn lắm. Và khi mình nói chuyện với ai thì tự nhiên mình không còn sợ là mình phải cúi đầu xuống để đặt câu hỏi và nhận ra rằng là mình không biết. Vì mình nhận ra mình không biết cho nên mình sẽ học thêm nhiều hơn nữa các bạn, và mình sẽ tiến bộ hơn. Rồi kế đó đó, là khi mình hiểu học rồi thì chắc là các bạn đều nhớ là mình lúc nào mình cũng so sánh mình với người này người kia cả. Nhưng bây giờ đó, mình lớn rồi, mình đâu cần so sánh với ai nữa. Cho nên mình phải cần so sánh với chính mình. Thì mình gọi là hiểu thẳng về chính mình. Đó là cái đức độ thứ tư. Hiểu thẳng về chính mình. Tức là mình ngồi mình nghĩ tới, hồi xưa mình như thế này, bây giờ mình như thế kia. Hồi xưa mình đi bộ được 5-10 km mỗi ngày, thì bây giờ mình đi bộ ít ra khoảng 2-3 km. Mình phải hiểu thẳng mới được. Mình phải chiến thắng, và do đó mình không làm biển. Cho nên cái hiểu học rồi đó thì phải đưa tới cái sự so sánh mình và chính mình, và mình phải thẳng hơn chính mình nữa. Cái đó là những cái thói rất là trẻ trung, thưa các bạn. Mà nếu các bạn ngồi các bạn suy nghĩ đó, các bạn thấy nhiều khi mình làm, nhưng mà nhiều khi mình không phải là mình làm vì mình làm để mà mình chiến thắng chính mình, nhưng mình làm vì có những người khác họ làm, là mình làm theo thì cũng được vậy các bạn. Nhưng mà nếu mà mình có cái mục tiêu để mình chiến thắng chính mình đó, thì rất hay. Còn bác nói với thầy, thưa thầy, mỗi ngày là con lại 100 lại, thiền lại đó, thiền lại cái kiểu đó, lại 100 lại. Nếu mình giữ 100 lại mà lại hoài như vậy đó, mà 7-80 tuổi vẫn lại được thì là rất là khỏe. Hồi xưa khi mà thầy học một cái vị mà dạy Tai Chi, thì ngài đó là một người mà đã bắt được tưởng tượng 70 mấy tuổi, 76-77 tuổi. Nhưng mà khi mà nhìn ngài đó thì ngài giống như cái tướng trạng giống như là khoảng 50 thôi, mạnh khỏe. Sáng dậy là 2-3 giờ sáng là ngài bắt đầu tụng kinh, đầu tiên cả là ngài tụng kinh Địa Tạng. Tại vì ngài nói cái giờ này 2-3 giờ sáng là cái giờ của giờ đất, thầy không hiểu là tại sao mà nghĩ là giờ đất nữa, nhưng mà dậy là giờ tụng Địa Tạng. Và xong rồi đến tối đó thì là ngài tụng cái kinh dược sư ở giữa đó, trì không biết bao nhiêu của chủ rồi, rồi còn lạy nữa, lễ lạy nữa. Nhưng mà ngài là người dạy cho thầy cái thể con rùa, nó nói con rùa này là mỗi ngày là con phải tập ít ra là 20 cái cho đến 30 cái, nếu con tập được 40 cái đó là con mạnh lắm. Thì thưa các bạn, ngày nào thầy cũng ráng làm ít ra là cũng 20 tới 30 cái, thì làm 50 năm bị quen rồi. Bây giờ đó bỏ một cái thì cảm thấy là cái người nó uể oải, nó nhẹ nhõm, mà mình cứ làm 20-30 cái, cứ ngày nào làm 20-30 cái như vậy cả, thì thầy mới khám phá rằng cái lời của cái vị mà Tai Chi Master này đó, cái vị thầy này rất là chỉ lý, là bởi vì chính ngài đó ngày nào vậy, ngày nào cũng đọc kinh Địa Tạng, ngày nào cũng đọc cái kinh Dược Sư, và ngày nào cũng tập thể dục, không hề thay đổi. Cái là chiến thắng cái tuổi làm chính mình, mà chiến thắng chính mình tức là chiến thắng cái tuổi già rồi, thưa các bạn. Một cái điều mà làm thầy rất là cảm phục là bởi vì cái đó là một cái đức độ rất quan trọng làm cho mình trẻ trung, là mình có một cái regime mà mình cứ tiếp tục. Có nhiều bác học đạo với thầy cũng nói là thưa thầy, con mỗi ngày cứ 100 lạy, không hề thiếu một lạy nào cả. Sau 10 năm thì hỏi cái bác đó, thưa bác có con lạy 100 lạy không ạ? Thưa thầy, con vẫn còn lạy 100 lạy. Yếu một chút nhưng mà lạy 100 lạy, cứ ngày nào lạy 100 lạy cả là khỏe. Cho nên là nhiều khi cái bác biết không, mình phải chiến thắng chính mình mới được. Chứ còn nhiều khi không phải là mình yếu đi, mà tại vì mình không còn cái ý chí để chiến thắng chính mình nữa. Và mình thôi tôi buồn chuyện này, tôi tức chuyện kia, tôi bận chuyện nọ, rồi mình có 5 cái cỡ mà tôi gọi là không bận á thì mình cũng gọi là bận, không bận á thì mình cũng buồn cái chuyện này chuyện kia, không buồn thì mình cũng bí, là nghĩa là làm chuyện này thì nó kẹt quá, đi tới gặp cái người này thì mình thấy người này nó đối với mình không tốt, cho nên mình không học nữa. Cho nên mình muốn học, muốn vô cái lớp đó, nhưng mà gặp cái người đó ở cái người mình ghét đó, ở trong cái lớp đó, thế nên mình lại không muốn học, bí đường, không đi được nữa. Và nhiều khi đó, là cái phương thức tu tập đó mình bỏ lâu rồi, bỏ nhiều quá rồi, bây giờ đó, mình kêu mình tập thì mình không tập không lại được. Cho nên năm cái chữ B là năm cái cỡ. Một là mình lúc nào bận, hai lúc nào bình hòa, không bận thì cũng bận, không bận thì cũng bận. Ba là mình buồn quá rồi, buồn quá, sao nó nhiều khi làm cũng được. Bốn đó là nhiều khi mình bí, gặp người nọ là mình bị, mình không nói chuyện được. Và cuối cùng là mình bỏ. Cho nên, thưa các bạn, đó là những lý do mà làm cho mình, nhiều khi mình có cái cỡ để mình không chịu thắng chính mình. Mình thua. Và mình có đủ cái cỡ để mình thua cả. Bằng cái này, bằng cái kia đủ thứ. Cho nên khi mà các bạn thấy đó, mình tới cái cuối năm đó, thì mình nhìn lại cái đầu năm. Tới cái tuổi lớn rồi thì mình nhìn lại cái tuổi trẻ để mình so sánh mình với tuổi trẻ. Và mình làm được cái gì? Giữ được cái phong độ nào, chứ không phải để mất đi cái phong độ. Bây giờ tiếp tục nữa, nếu mà các bạn nhìn ấy, các em nhỏ nó có một cái điều rất là hay, rất là trẻ trung. Là nhiều khi nó ghét nhau một cái đó thì nó cãi lộn nhau rồi cái nó đập lộn rồi nó khóc xong rồi cái đó chừng 10-15 phút sau, ê nó quên rồi, nó không còn nhớ lại cái chuyện mà nó vừa cãi lộn, nó vừa khó chịu với nhau nữa. Cái não của nó đó nó rất tốt, nó rất là nhanh và nó cải thiện rất là nhanh. Và nó buông cũng rất là mau. Nói một cách khác là cái não đó, nó không phải là cái não để mà giữ những cái chuyện xấu. Cái não mà đang phát triển những cái chuyện xấu, những cái người mà xấu xí, nó có cái khả năng là nó quên rất lẹ. Cho nên cái chuyện mà buông đi những cái xấu là cái khả năng rất là quan trọng. Đó là cái tánh thứ 5 để cho mình trẻ trung. Buông đi những cái xấu, buông đi những cái không đáng giữ trong lòng, buông đi. Mình buông đi các bạn. Mình đừng có giữ nó làm cái gì. Chứ không mình cứ giữ nó hoài. Giữ nó thì làm ai là cái người lộ? Mình là người lộ. Tại vì những người mà họ tới chơi với mình, họ đâu còn muốn nghe những cái chuyện xấu đâu. Họ đâu còn muốn nghe những chuyện thị phi, ô cái người này, tên này, kia, thì kia. Họ đâu còn muốn. Chính mình khổ bây giờ chính mình. Cho nên là mình buông đi. Đừng có nhớ nghĩ những cái chuyện xấu. Mà đừng có nhớ nghĩ những cái người đó mà xấu. Nhưng mà ở đời đó thì những cái người họ làm hại mình, tổn hại mình, nhiều khi đó mình không muốn quên, mà mình cũng không muốn nhớ, như là ở trong đầu mình mãi mãi. Bởi vậy cho nên cái quan hệ của mình với cái cộng đồng rất là quan trọng. Quan hệ cộng đồng là cái quan hệ như thế nào các bạn thấy không? Khi mình đứa nhỏ thường thường nó đi đâu đi, nó cũng về nó tìm mẹ nó. Chuyện gì mà khó khăn nó ai nói gì nó dọa nó cầm mẹ tay nè. Thì cái chuyện mình nối kết với người mẹ đó hồi nhỏ, thì bây giờ lớn lên rồi là mình nối kết với cộng đồng. có cái cộng đồng á, thì nhiều khi có những chuyện buồn mình có thể nói chuyện để cho mình hóa giải được, mình mở tâm được. Chứ còn nếu mà không có một cái cộng đồng á, nhiều khi những cái chuyện đau buồn trong lòng mình giữ kín hoài và nó làm cho mình bị buồn, phiền, mệt mỏi. Bởi thế cho nên cái thoại thứ 5 là cái thoại mình buông đi, nhưng mà thoại thứ 6 là mình phải nối kết với cái người mẹ của mình mà bây giờ trở thành là cái cộng đồng, nối kết với cái cộng đồng mà có cái tình thương như người mẹ. Nối kết với cái cộng đồng tình thương như người mẹ rất là quan trọng, là bởi vì cái nối kết đó là cái mà làm cho mình lúc nào trẻ trung mình không bị isolate. Isolate là bị cách biệt, cách ly. Các bạn thấy trong cái thời đoạn mà đại dịch này đó, rất nhiều người vì bị cách ly không đi đâu được, ở mình một mình một thân, không nói chuyện được với ai, tự nhiên mình sinh ra bệnh, mình sẽ tức tối, mình khó chịu trong lòng. Bởi thế cho nên cái sự nối kết rất là quan trọng. Khi mà Disneyland vừa mới mở cửa thì người ta cho biết rằng lập tức không biết bao nhiêu người là ùa đi. Tại sao vậy? Là họ tới đó, họ chơi, họ vui, họ cười, họ nối kết với nhau. Những cái trung tâm mà mình thấy là chơi giỡn đó, thì tưởng ít người, nhưng mà khi mà cho hoạt động trở lại, lập tức là đông người trở lại. Những nhà ăn cũng vậy các bạn, nhà hàng cũng vậy. Là bởi vì người ta muốn nối kết với nhau. Cái nối kết rất là quan trọng. Và khi mà mình lớn tuổi rồi, cái sự nối kết nó còn quan trọng hơn nữa. Tại vì mình cần được thương. Mình cần được thương. Và vì vậy cho nên, cái điều thứ 5 là mình buông đi cho mau những cái ý nghĩa tiêu cực. Thứ 6 đó là mình phải cần nối kết với một cộng đồng mà có cái tình thương như người mẹ. Nhưng mà cái thứ 7 đó là mình nên lan tỏa tình thương. Được cách mà lan tỏa tình thương. Lan tỏa tình thương ấm áp ấy, làm cho mình đó, nó trẻ lại nhiều lần thưa các bạn. Cái sự lan tỏa tình thương nó rất là quan trọng. Nên khi mình sống mà mình không lan tỏa tình thương nó cũng được. Cho nên các bạn thấy nhiều khi đấy, các bạn thấy mấy đứa nhỏ đó, các bạn thấy nó mình gọi là ô nó dễ thương, nó cute quá. Mà mình muốn cái gì? Muốn nó hôn mình cái. Mình hôn nó rồi, mình muốn nó hôn cái. Mấy em nhỏ trẻ trẻ, tại sao mà bạn thấy nó hôn như vậy? Bạn thấy nó dễ thương vô cùng. Cho nên cái chuyện dễ thương nó rất là quan trọng đối với cái người lớn tuổi. Tại vì mình lớn tuổi rồi mà mình dễ ghét quá thì không ai tới gần mình được cả. Và mình mà dễ thương thì thường thường đó, các bạn thấy như mấy em nhỏ dễ thương thường thường nó tới nó cười nó chơi với mình, mà thế nào nó hôn mình cả. Mấy em nhỏ mình thấy là thầy nói là 2, 3, 4 tuổi, 5 tuổi đó. Cho nên cái chuyện mà mình càng lúc đó, càng dễ thương hơn và mình càng biết nói những cái lời mà thương yêu hơn, nó rất là quan trọng cho cuộc sống của mình thưa các bạn. Do đó khi mà các bạn bây giờ mình muốn tập những cái thói trẻ trung đó, thì mình nên nghĩ những cái chuyện mà nó dễ làm như vậy. Tức là từ cái chuyện mà đầu tiên các thầy nhắc lại là mình phải hiếu động, tập thể dục thể thao, đi bộ hàng ngày, cho tới cái tánh hiếu kỳ, mình đặt câu hỏi, mình biết đặt câu hỏi, biết nhìn những chuyện này về cặp mắt, wow, à. Rồi xong rồi mình phải hiểu học, đọc sách, đọc vở, mình quay cái này xem cái kia, mình viết lên viết xuống để cho mình cái tâm mình nó óc mình nó sáng sủa, nó trẻ trung. Rồi xong rồi đó mình phải tự thẳng chính mình, có cái hiểu thẳng về chính mình, đừng hiểu thẳng về người khác, đừng so sánh về người khác, so sánh về chính mình. Rồi xong rồi cũng chưa đủ các bác, đó là 4 cái đặc tính rồi. Rồi xong rồi mình phải nghĩ tới cái chuyện là óc mình cho nó buông ra rất lẹ những cái mẫu cảm xúc, cảm tình tiêu cực, buồn. Kế đó là mình làm sao mình có thể nối kết để mà xây dựng được một cái cộng đồng với cái người mẹ của mình. Để lúc nào mình cũng có được cái tình thương. Và mình tập cái tha thứ, tức là dễ dàng, tha thứ, tâm mình là thể dễ dàng là tha thứ. Rồi, xong rồi đó là bây giờ đó mình lại nói tới là cái chuyện làm sao mình dễ thương hơn. Nhưng mà cuối cùng cả bạn biết sao không? Mình càng lớn tuổi đó thì mình càng nên làm sao cho nhẹ gánh đi. Cho nên nó tiếp tục một đức tính rất là quan trọng là tập cho ra. Cho ra có nghĩa là sao? Đồ đạc trong nhà mình nhiều quá đã thôi. Một là không xài lâu ngày quá thôi vắt đi. Hai đó là nếu mà có người nào mình thấy cần thôi thì mình lau sạch sẽ, thì mình nói cho giải thích cho người nghe. Ồ cái này bạc dùng nhiều năm nhiều tháng nó như thế này như thế này như thế này. Nhưng mà thôi bạc cho con, như cái bình trà đấy bạc rất quý lắm, antique bình trà nhiều khi là quý giá lắm. Mình rửa sạch sẽ rồi mình giải thích, mình nói cái lịch sự. Bạc cho, nhiều khi con cháu bạn bè mình họ rất là quý bởi vì những cái đó là cái antique mà. Nhưng mà mình rửa sạch sẽ, chứ đừng mình đừng có cho một cách dơ dãi. Nhưng mà các bạn thấy từ từ đây mình xử lý. Khi mình làm như vậy thì cái chuyện gì xảy ra trong tâm mình? Mình thấy mình rộng rãi, mình nhẹ nhàng, mình trống. Các bạn thấy lúc mình trẻ đó, thì mình đâu có giữ cái gì đâu. Đến lúc mình lớn lên một chút rồi đó, khi mình có cái phòng rồi đó, thì lúc đó mình mới muốn bỏ đồ vô, đồ đạc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chứ mà khi mà vào cái giai đoạn mà trẻ, 0 tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, mà đâu có cái phòng đâu đâu, ngủ với cha mẹ của mình mà. Cho nên mình không bao giờ mình nghĩ tới là mình chiếm hữu cái gì cả. Thì cái giai đoạn đó đó là giai đoạn mình phải nên trở về lại. Mình nên nghĩ tới cái cho ra, càng cho càng nhiều, càng tốt, càng khỏe, càng sung sướng. Cho nên khi mà thầy đang nói cho các bạn nghe những cái đặc tính của cái sự trẻ trung, cái thoái gọi là thoái trẻ trung, thì bạn thấy nó rất là thú vị. Và bạn thấy là cả tẻ ra là mình, tại sao mình già nua lớn tuổi, là bởi vì mình không còn làm những cái thoái đó nữa. Mình càng ngày mình càng làm ngược lại. Mình càng ngược lại. Ồ, mình làm lúc mình đi tập thể dục thể thao, hơ con tôi bận tôi không đi. Đi bộ, tôi bận tôi có làm cái này cái kia. Bận, nhiều cỡ lắm. Bây giờ nói chuyện hiếu kỳ, không có cái gì mà tôi không biết cả, đủ rồi, tôi không cần hiếu kỳ. Nên không cần đặt câu hỏi nữa. Hiếu học, mình cũng chẳng cần học nữa, mình không học hết, không làm gì hết trơn. Không học gì cả, không đọc gì cả. Thế nên các bạn thấy là cái óc mình nó không có mở rộng được. Xong rồi mình cũng không muốn thẳng được cái gì mà cái nhược điểm của mình không. Mình không chuyển thẳng cái nhược điểm của mình. Mình nghĩ rằng mình không có cái gì, cái nhược điểm để chuyển thẳng cả. Thì mới đâu có tiến được. Rồi cái não của mình, ấy, những cái chuyện tiêu cực thì mình là không buông đi. Mình cứ giữ trong đầu hoài. Ai tới thì mình cũng kể lại những cái chuyện. Mà hồi xưa, thầy nhớ là cái bà mẹ nuôi của thầy đó. Bà, mỗi lần mà thầy tới, là bà cứ kể cái chuyện đó. Là hồi xưa là tôi lấy ông chồng tôi như thế này này. Mẹ lấy ông chồng của mẹ như thế này, thế kia. Rồi lấy cái áo này mặc như thế này. Bà cho cái hình quá đó. Mà bà kể 10, 15, 20 lần đó, bà vẫn lý thú lắm. Là bởi vì cái chuyện đó là chuyện mà tích cực cho bà lắm. Cho nên thầy rất là mỉm cười mỗi lần thầy nghe bà sống đến 95 tuổi bà mới ra đi lần các bà. Nhưng mà thầy vẫn rất là thú vị tới lúc bà từ bà 80, 70, 70, 80 tuổi bà lận rồi đó. Nhưng mà bà cũng nhớ cái chuyện tích cực thôi. Thế nên thầy vẫn cảm thấy là chuyện đó chuyện hay lắm. Không cần phải nói mà làm mà nói cái gì mà lặp đi lặp lại không. Thầy nghĩ vẫn còn hay. Thầy còn khuyên bà nữa. Được. Mỗi lần tới như khi thầy hỏi bà, ồ, bà kể lại dây nghe cái chuyện đám cưới bà đó sao, vân vân vân. Vì chuyện rất tích cực. Và nhiều khi bà giận chắc tay thầy ra ngoài vườn đó, mà nói, ồ, hồi xưa ông chồng đó, ông hay nuôi mấy con chim mà gọi là woodpecker cho rồi ăn như thế này thế kia nè. Bây giờ để tôi làm cho, tôi kêu mấy con chim tới cho. Rồi bà cũng hú, bà kêu con chim tới, bà cho đồ ăn. Bà rất là tích cực, bà nhìn cái cuộc đời nó như thế. Đến lúc mà thầy hỏi, ồ, mấy đứa con á, là có cái chuyện gì mà làm phiền báo bà nói làm phiền ta cũng chẳng để ý mà có làm phiền rồi ta cũng buông rồi ta cũng không cần phải để ý nữa rất là hay các bạn cho nên khi mình lớn tuổi rồi mình có cái thói trẻ trung đó là mình buồn 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 buông những cái chuyện xấu trong lòng buông những cái nỗi buồn để buông những cái mà nó làm cho mình nặng nề mình nghĩ tích cực hơn rồi bây giờ tới nói tới cái đặc tính mà mình lúc nào cũng đầy cái tình thương rồi lúc nào mình cũng nối kết với cộng đồng cái đặc tính đó đó các bạn lại càng thấy đó là nó hay vô cùng mình đừng ở riêng một mình rồi đóng cửa mình không nói chuyện với ai cả thì từ từ mình buông rồi nhiều khi các bạn thấy là trong một cái nhà dưỡng lão đó nhiều khi mình không nói chuyện với ai cả mình không chơi với ai mình không biết ai cả mình chỉ ở mình rồi mình mỗi ngày mình nhớ con nhớ cái mình không làm cái gì cả thì nó lại sinh ra là càng buồn thêm nữa và là càng mệt thêm trong lúc đó đó nhiều khi trong nhà dưỡng lão họ có nhiều cái chương trình để mình đi đánh tennis, đi đánh đi ping pong được, bạn đánh tennis được nữa chứ. Rồi mình còn đi bơi, đi lội, đi nói chuyện, đi đi dạo trong vườn, vân vân vân. Nó có cái trăm ngàn chuyện rất là tích cực. Và làm cho con người mình nó nối kết với nhau. Rất là hay các bạn. Và cuối cùng cả các bạn mình thấy đó là cái sự dễ thương đó. Và cái tình thương của mình là hai cái mà nó làm cho cuộc sống của mình nó lý tưởng vô cùng. Khi mình càng lớn, mình càng biết. Có một bác nói với thầy, thầy ơi, con của tôi nó để tôi trong cái viện dưỡng lão mà nó không kêu điện thoại về này. Thầy nói, ồ, nếu như vậy thì bác đừng có chờ nó kêu điện thoại. Bác từ bác có đánh điện thoại đấy. Ồ, tôi, con tôi không biết điện thoại. Tôi không biết điện thoại sao cả. Ồ, sao bác không biết điện thoại? Nó không cho tôi số điện thoại. Ồ, dễ lắm. Bác lên office, bác hỏi là con của tôi có điện thoại sao sao. Tôi bắt đánh điện thoại nó Bà còn nhớ cái nhà hồi xưa bà ở không? Có địa chỉ không? À, có. Bà viết cái thiệp thôi. Thiệp bà không cần việc đẹp, viết cái thiệp thôi bà ấy. Thì còn một người dì năm nay cũng 95 tuổi rồi thưa các bạn. Bà rất dễ thương. Khi mà thầy làm cái pháp hội mà đó là năm 2021 này, tên là pháp hội Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Bà 95 tuổi rồi các bạn, nhưng bà vẫn viết cái thơ chúc thầy đó. Ồ, là cái pháp hội thành công. Bà nói là tôi gì lớn tuổi quá rồi, gì San Diego gì lớn tuổi gì không thể đi được, nhưng mà thôi tại vì cũng tiền để mình cho con làm cái pháp hội. Rất là dễ thương các bạn. Và bà hỏi ủa thầy thầy có xin tiền bà không? Không có xin. Thầy còn nói chuyện mà không, không có. Từ bà, từ cái người gì của thầy đấy, bà gửi thơ tới, bà cũng dường mà cho tiền, rất là positive, mình gọi là proactive, tức là rất là lúc nào cũng bước trước một bước và rất là tích cực, chứ không phải là chờ ai tới để cho mình tình thương, chứ không, mình lan tỏa tình thương. Khi thầy cầm cái thơ, đọc cái thơ của người dì mà 95 tuổi của thầy, và nhận thấy cái check, nhận được cái check của dì của thầy, cũng tiền không bao nhiêu cả, nhưng mà trong lòng thầy cảm thấy rất là xúc động, cảm thấy một cái người dì rất là vĩ đại, bởi vì tới cái tuổi như vậy 95 tuổi nhưng mà vẫn còn tiếp tục lan tỏa tình thương, vẫn còn biết cho ra mà cho với một cái sự vui vẻ rất là dễ thương các bạn. Thầy cảm động vô cùng, thầy mình cảm thấy rằng đó ồ té ra dì thầy là một người mà tuy lớn tuổi mà có cái tập tánh và có cái tình thương như là một người trẻ tuổi, có cái thói rất là trẻ trung. Và đó làm cho thầy không những ấm cúng mà càng hiểu ra rằng tại ra có những người họ lớn tuổi 95 tuổi rồi nhưng mà họ có cái tâm tư trẻ trung, họ có cái lòng và có cái đức hạnh của những cái người còn trẻ và còn tiếp tục ảnh hưởng, chứ không phải là họ đã biến mất trên vũ trụ này rồi. Và nói lại đó, khi mình tới cái những cái ngày cuối cùng của một năm đó, thì nhiều khi mình là người trẻ thì các bạn nên nghĩ tới những cái người lớn tuổi mà xung quanh mình, có thể là dì mình, mẹ mình, cha mình, những người anh, những người chú, những người cậu, người bác, những người mà mình quen biết lớn tuổi đấy. Và chúng ta hãy nên reach up, tức là mình hãy nên nối kết với những người đó. Ít ra mình gửi những cái lời thân thương, điện thoại một cái, hoặc là gửi cái thơ cảm ơn vân vân. Nhưng mà nó đẹp vô cùng thưa các bạn. Tới cuối năm rồi, dù là có Christmas hay là không có cái Noel đi nữa, không quan trọng. Hãy nghĩ tới những cái người mà họ cũng đang ở tuổi xế chiều, mà mình nghĩ tới, mình nên bày tỏ cái tình thương của mình với họ thưa các bác. Tại vì cái đó, cái hành động mà mình nối kết với họ là cái hành động mà quý vô cùng, đẹp vô cùng. Để cho mình nhớ rằng là mình lúc nào cũng là ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, và người trẻ lúc nào cũng nhớ tới người tiền bối, lớn tuổi. Và tình thương của mình không nên bao giờ ngừng lại ở cái chỗ là mình chỉ biết tới những cái người mà đương thời với mình quên những cái bậc tiền bối, những cái người lớn tuổi, mà mình đến lúc nào cũng nhớ tới họ cả. Tâm tư mình lúc nào cũng nhớ tới cha mẹ của mình. Thì thưa các bác, thầy cũng xin gửi cái lời thương của thầy tới tất cả các bác mà tiền bối, những cái người đã giúp đỡ thầy trong nhiều năm, cũng như năm năm nay, và nhất là những người mà đi trong cái pháp hội Quan Âm cứu khổ cứu nạn của mình vừa rồi. Mình cũng có được cả ngàn người tới tham dự trong 2 ngày pháp hội rồi thưa các bác. Và năm nay cái pháp hội nó nhỏ hơn các năm khác, nhưng thầy thấy có rất nhiều các vị tiền bối, các bậc trưởng thường, nhất là các tôn giáo bản, Hòa Hảo, Cao Đài, rồi các chùa, các tăng, các vị mà thượng tọa mà đức cao trọng vọng cũng tới. Và bên các vị bên Nam Tông Sri Lanka, Campuchia cũng có tới, làm cho thầy thấy rất là ấm cúng. Là bởi vì các vị tuy là trưởng thường, tuy là ngồi trên và là cấp tiền bối, nhưng vẫn còn lan tỏa cái tình thương tới cho cả cái pháp hội. Thầy rất là cảm ơn các vị mà mình gọi là trưởng bối, trưởng thường của chúng ta. Và thầy cũng xin gửi lời tới tất cả các vị đang lắng nghe chương trình radio khai tâm này, ủng hộ mình rất nhiều năm nhiều tháng, mà lúc nào cũng đem tới cái tình thương cho thầy và tất cả anh em trong hội Từ Bi Phụng Sự. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ yên ổn, và nhất là những cái ngày cuối năm lúc nào cũng đây cái sự ấm bụng, cái tình thương của gia đình. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm.